Tôi không biết thì giờ quý vị cầu nguyện như thế nào mỗi ngày. Đương nhiên, khi chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, chúng ta cầu thay cho những người thân yêu của chúng ta. Đó là vợ, chồng, cha mẹ, con cháu của mình. Mỗi ngày tôi cầu nguyện cho cô Huyền, người vợ yêu dấu của tôi, luôn có sự khôn ngoan từ Chúa để dạy dỗ các em thiếu nhi, và luôn có cách cư xử phải lẽ trong mọi hoàn cảnh để xây dựng sự hòa thuận trong vòng mọi người. Nhưng mà không phải cô Huyền mà thôi, nhưng mà chính tôi cũng cần có. Và tôi tin rằng mỗi người chúng ta ở đây nữa. Và bài học Kinh Thánh sáng nay qua cuộc đời của một người phụ nữ tên là Abigail sẽ giúp cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, và còn có thể che lấp vô số tội lỗi nữa. Bài học này dựa vào sách Samuel thứ nhất đoạn 25. Cái bối cảnh lịch sử của đoạn này mà tôi mong rằng quý vị có Kinh Thánh và mở sẵn ra để dò theo là lúc mà David đang chạy trốn. Ông đang lang thang trong đồng vắng với 600 quân lính của mình khỏi sự truy nã của vua Saul. Vì vua Saul ghen tức với David vì dân chúng rất là khâm phục và yêu mến ông. Và cùng một lúc thì trong cái sự kiện này có một người rất là giàu có, ông tên là Naban. Và trong Samuel thứ nhất đoạn 25 câu 2, Kinh Thánh có chép rằng ông Naban là một người rất là giàu có. Ông có 3.000 chiên và 1.000 dê và đang trong mùa thu hoạch hớt lông chiên tại Carmen. Thì chúng ta thấy trong cái bối cảnh này thì David và quân lính của mình có lẽ đang trong tình trạng rất là thiếu thốn, lang thang mà, đâu có đồ ăn. Nên David sai một vài người lính đến với Naban và với lời lẽ rất là lịch sự và đàng hoàng xin ông giúp đỡ thực vật cho các lính của mình. Nếu mà quý vị đọc đoạn này thì thấy lời cầu xin của David đến Naban là một điều rất là chính đáng. Lý do là vì quân lính của David đã từng bảo vệ tài sản, súc vật của Naban. Đến nỗi mà trong câu số 7 có chép rằng chẳng có mật vật gì của Naban hay một thứ gì bị mất mát hết. Thì cái điều mà giúp đỡ này chỉ là cái phần nó bên tiếng Anh gọi là tips, tiền quà lại cho David, và điều này đáng phải làm. Nhưng mà bối cảnh cho thấy thì sau khi Naban nghe lời cầu xin của David thì ông trả lời một cách thô lỗ, bất ơn ở trong câu 10 và câu 11. Ông chẳng biết David là ai và cũng chẳng thèm đếm xỉa đến lời cầu xin này. Và khi những người lính trở về với David thì Kinh Thánh nói David rất là giận dữ. Và trong Kinh Thánh câu 13 thì David ra lệnh cho 400 lính của mình thắt gươm sẵn sàng. Thì sáng ngày mai, David sẽ đến nhà của Naban, giết ông và tất cả những người nam ở trong dòng họ của ông. Sáng nay thì chúng ta chỉ đọc những câu Kinh Thánh gốc ở trong đoạn này, vì đoạn này dài. Rồi sau đó tôi sẽ giải thích tầm quan trọng của lời êm dịu. Tôi xin kính mời Hội Thánh đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc những câu gốc mà tôi đã ghi chép trong tờ chương trình. Sau đó chúng ta cầu nguyện và tiếp tục bài học sáng nay trong lời của Chúa. Vừa khi Abigail thấy David, bà vội vàng xuống khỏi lừa, sấp mặt xuống đất trước mặt David mà lại. Bà sấp mình xuống nơi chân ông và nói, thưa Chúa, lỗi tại tôi. Xin để cho tôi gánh lấy tội lỗi này. Xin Ngài cho nữ tỳ của Ngài trình bày đôi lời. Xin Ngài nghe những lời của nữ tỳ Ngài nói. Bây giờ David nói, chúc tụng Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, đấng đã sai bà đến gặp tôi hôm nay. Phước thay cho những lời can gián của bà và phước thay cho bà, vì hôm nay bà đã ngăn cản tôi khỏi làm đổ máu và khỏi dùng tay mình báo thù cho mình. Thế rồi David nhận nơi tay bà những gì bà mang đến biếu ông, và ông nói với bà hãy trở về nhà bình an. Này, tôi đã nghe lời bà và ban cho bà điều bà cầu xin rồi đó. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện trước khi chúng ta tiếp tục suy gẫm lời của Chúa. Con cầu xin Thánh Linh của Ngài tràn đầy trong tấm lòng của chúng con, mà Ngài dạy dỗ chúng con lời của Ngài, về sự quan trọng của lời nói êm dịu, về sự quan trọng của lắng nghe những lời thông sáng, để chúng con biết cư xử, lời nói, việc làm, để luôn xây dựng hạnh phúc trong gia đình của chúng con và sự hiệp nhất ở trong hội thánh của Chúa. Chúa ơi, có những cơn bão còn kinh khủng hơn cơn bão Ai Đà. Đó là những cơn bão ở trong tấm lòng của chúng con, khi chúng con tức giận và nói những lời vô ý tứ mà gây gỗ xích mích. Vì xin Chúa Ngài giúp cho chúng con biết khôn ngoan, để chúng con biết cầm giữ lời nói của mình, mỗi người chúng con, để luôn đem đến sự bình an cho mọi người, vì chúng con là con cái của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa hết lòng và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị một đồng an tọa một lần nữa. Có tối thiểu 4 bài học chúng ta học được ở đây, để mỗi người chúng ta có thể áp dụng cho đời sống của mình, mà luôn biết xây dựng sự hiệp một trong hội thánh và hạnh phúc trong gia đình của mình. Điều đầu tiên chúng ta học biết ở đây là một kẻ ngu dại là người như thế nào, qua chính Na-ban. Sách Kinh Thánh, nhất là sách Châm Ngôn, thì dạy nhiều đặc tính về của những người ngu dại và hậu quả của họ phải gặt hái là như thế nào. Trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 2 nói kẻ dại dột không thích sự thông sáng, nhưng chữ thích bộc lộ lòng dạ mình ra. Có nghĩa là người dại nghĩ sao nói vậy, xem thường những lời giáo huấn, xem thường những lời cố vấn hay, không suy nghĩ đắn đo kỹ càng, coi trước xem cái hậu quả, cái tai họa trong tương lai sẽ đến đâu của những lời nói vô ý tứ của mình. Kẻ ngu dại thường hay nóng nảy, ngạo mạn, hay nói lời thô kịch mà chỉ mang chính họa vào thân của mình mà thôi. Ở trong Samuel thứ nhất đoạn 25 nói về Na-ban là chồng của bà Abigail, và tên của người có nghĩa là điên dại. Thay vì biết lấy củ cải của mình mà giúp đỡ để trả ơn cho David, thì ông lại nói lời mắng mỏ gay gắt ở trong câu 10 tới câu 12. Na-ban nói rằng ai là David, ai là con trai của Isai? Những tôi tớ trốn khỏi chủ mình ngày nay lấy làm đông thay, có nghe nói về David á. Lẽ nào ta sẽ lấy bánh nước và thịt ta dọn sẵn cho các thợ hất lông chiên mà cho những kẻ ta chẳng biết ở đâu đến xa? Tôi thì không biết từ đâu mà Na-ban có tánh tình như vậy, nhưng có lẽ bởi vì ông là một người giàu có. Và sự giàu có làm ông lên mình kiêu ngạo và coi những người xung quanh mình không ra gì hết. Đương nhiên thì không phải ai giàu cũng vậy, phải không quý vị? Nhưng mà sự giàu có thường là con dao hai lưỡi. Nó dễ dẫn người ta đến chỗ ta đây, ha, mà không còn cần hay lắng nghe ai nữa và xem thường sự thông sáng. Rõ ràng trong câu 17 chép rõ đến nỗi những người mà làm việc trong Na-ban họ cũng biết điều này. Họ nói rằng ông chủ là một người thô lỗ cộc cằn, không ai nói chuyện với ông chủ được, tại vì ông chủ không nghe ai hết á. Và sự kiêu căng thì Châm Ngôn đoạn 16 câu 18 có cảnh cáo chúng ta điều này: sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, sự tự cao đi trước sự sa ngã. Vì Na-ban thiếu đắn đo suy nghĩ, chậm nghe lại mau nói, và nói lời sửng sốt đối với người làm ơn cho mình, mà bản án của sự xét sự chết đã sẵn sàng cho ông ngày mai, phải không? Kẻ ngu dại cũng thường hay quên ơn lắm quý vị ạ, mà hay sanh ra những điều ngu xuẩn. Và từ sự bất ơn mà nhiều phước lành, nhiều mối liên hệ bị sức mẻ, và có khi những phước lành này nó chấm dứt ngay lập tức. Vì vậy mà trong một trong những từ ngữ quan trọng nhất mà người khôn ngoan thường hay nói, có biết là chữ gì không? Thank you. Thank you. Người ta dạy có ba câu nói quan trọng trong mối liên hệ của vợ chồng là gì, quý vị biết không? Thứ nhất là I love you. Thứ hai là I am sorry. Và thứ ba là I thank you. Ai mà thật làm những điều này thường xuyên, nói những điều này thường xuyên với cái tâm của mình á, thì tôi tin rằng dễ gặt hái được một hạnh phúc bình an lâu dài. Rồi mình thấy khi người đầy tớ của Na-ban nghe David đang chuẩn bị ngày mai với 400 quân lính đến làm thịt cả gia đình của Na-ban, thì những người đầy tớ này mách cho bà Abigail biết, và đây là điều thứ hai chúng ta học hỏi đây. Tôi hỏi nếu quý bà ở trong cái tình trạng như vậy với một người chồng xấu tánh thì quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Có lẽ chắc một số người phụ nữ sẽ lo cuốn gói trốn ngay đi phải không? Trước khi ông David ông tới với 400 quân lính. Hay là người phụ nữ này đến với David và suối hãy làm điều này lạ lên, vì mình sống quá cực khổ với người đàn ông thô lỗ này, nói toàn những lời ngu xuẩn mà thôi. Nhưng mà chúng ta học ở đây là bà Abigail là người có tinh thần trách nhiệm. Bà làm tròn bổn phận của một người vợ. Bà liều mạng sống, chịu nguy hiểm, khó khăn, cứu chồng mình ra khỏi tai họa của sự chết, cho dù Na-ban thật không xứng đáng chút nào. Liều là vì Kinh Thánh nói bà đến với David và bà cúi đầu sấp mặt trước David, và xung quanh bà là 400 tên lính đang mang gươm giáo. Thì cái việc mà bà dễ bị chém đầu rất là có thể xảy ra. Nhưng mà thưa quý vị, đó là tình yêu agape, một loại tình yêu không điều kiện mà chúng ta cần có trong hôn nhân, trong hội thánh của Ngài. Một tình yêu không điều kiện. Chúng ta thấy bà Abigail là người nữ rất là khôn ngoan. Bà hiểu biết cái hoàn cảnh khấp cẩn khẩn cấp và hành động kịp thời, phải không? Trong Kinh Thánh câu 18 tới câu 19 ghi rằng khi nghe lời người đầy tớ mách cho thì bà Abigail vội vàng lấy 200 mẩu bánh, 2 bầu do rượu nho, 5 con chiên đực nấu chín, 5 đấu hột rang, 100 bánh nho khô và 200 bánh trái vả khô chất trên lưng lừa. Đoạn bà nói cùng đầy tớ rằng hãy đi trước ta sẽ đi theo các ngươi. Khi mà bà thấy David với 400 quân lính đang kéo đến thì bà Abigail là người nữ rất là khôn ngoan, biết cách đối xử khẩn cấp với những món quà thực vật, nhất là khi mà các quân lính đang đói bụng, phải không quý vị? Người Việt chúng ta có câu nói là miếng trầu là đầu câu chuyện, thức ăn là điều thực tế mà họ đang cần. Thưa quý vị, có những người thiếu nữ đẹp thường bị xem là thiếu khôn ngoan, hiểu biết, là vì họ ít quan tâm đến việc trau dồi kiến thức về tâm lý của con người. Những người thiếu nữ đẹp thường chỉ lo nghĩ đến sắc đẹp của mình để có thể đem lại cho mình một địa vị giàu sang và những điều mình mong muốn. Nhưng bà Abigail thì khác. Kinh Thánh nói bà xinh đẹp nhưng cũng là thông minh và hiểu biết, đã hành động một cách khôn ngoan, cẩn thận, nhanh chóng, thật đúng lúc và đúng tâm lý của người đàn ông. Mà người ta thường nói rằng người vợ khôn ngoan thắng chồng mình qua gì? Qua cái bao tử, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết xong xuôi. Chúng ta thấy ở đây nữa, bà Abigail còn biết nói lời êm dịu, làm nguội cơn giận của David. Trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 1 tôi nhắc nhở quý vị điều này. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Lúc này David đang giận đến độ mà muốn tiêu diệt tất cả những gì thuộc của Na-ban. Nhưng chỉ một lời xin lỗi, một lời nói êm nhẹ của Abigail mà cơn giận của David đã tiêu tan. Thưa quý vị, phản ứng thường của con người là khi chúng ta giận nhau, chúng ta thường nói lời nặng với nhau. Và khi một người bắt đầu nói lời nặng nề với nhau, thì chúng ta muốn nói lời nặng nề hơn nữa cho hạ giận. Giống như là người Việt chúng ta nói là hòn đá ném đi thì hòn chì ném lại. Và sự giận dữ như thế thì nó giống như là lửa tưới thêm dầu, càng lúc càng gia tăng. Nhưng mà ngược lại, nếu một trong hai người biết dùng lời êm dịu đáp lại người đang giận, thì cơn giận sẽ giảm đi và dễ dàng chấm dứt. Nhưng cái điều khó ở đây á, tôi biết là gì không? Ai sẽ là người phải giảm trước? Nó đòi hỏi sự khiêm nhường và lòng yêu thương. Trong câu 24, khi Abigail thấy David đến thì Kinh Thánh nói ông bà liền xuống lừa và sấp mình xuống đất tại trước mặt David. Nàng phục dưới chân người mà nói rằng: Thưa Chúa, lỗi tại tôi. Nhưng mà đâu phải lỗi của bà đâu, mà bà nhận lỗi tại tôi. Tại bà không biết. Xin để cho tôi gánh lấy tội lỗi này. Xin Ngài cho đứa nữ tỳ của Ngài trình bày đối lời. Xin Ngài nghe những lời của nữ tỳ Ngài nói. Và bởi vì sự hạ mình khiêm nhường và lời nói êm dịu của Abigail đã cứu chồng của mình ngay lúc đó. Chúng ta cũng học được về bà Abigail là bà là một người nữ có đức tin nơi Chúa. Bởi vì khi bà cầu xin và khuyên David trong câu 26 tới câu 31, thì chúng ta thấy trong câu 26 Abigail tuyên xưng có cùng một Chúa hằng sống mà David cũng từng tin cậy và kinh nghiệm giống như vậy. Bà nói rằng Chúa hằng sống của David cũng là Chúa hằng sống của tôi và có niềm tin. Rồi quý vị dò theo trong câu 29 thì bà nói rằng Chúa hằng sống sẽ can thiệp và hủy diệt những kẻ thù của David. Chúa sẽ quăng xa họ như viên đá trong bọc của trần ném đá. Rồi trong câu 28 bà nói rằng Chúa hằng sống sẽ lập ngai của David một cách vững bền mà David chớ lo. Rồi câu 31 bà nói rằng Chúa hằng sống sẽ giúp ngăn giữ David khỏi những việc đổ máu vô cớ vì muốn báo thù mình để rồi sẽ phải ân hận mãi sau. Mình thấy Abigail tin rằng mai kia khi Đức Chúa Trời cho ông làm vua, ông sẽ không phải ân hận, lương tâm sẽ không bị dằn vặt hoài vì ông đã một lần quá tức giận mà giết nhiều người để trả thù cho chính mình. Cho nên bà là một người tin cậy nơi Chúa và cũng khuyên David hãy kính sợ Chúa mà đừng làm điều này. Cho chúng ta học được bà Abigail là một người khôn ngoan, là một người biết nói lời êm dịu và một người có niềm tin nơi Chúa hằng sống. Điều thứ ba ở đây chúng ta học về sự khôn ngoan của một người nam qua David. Chúng ta đã học một kẻ ngu dại qua Na-ban. Chúng ta đã học một người nết na, người nữ nết na qua Abigail. Chúng ta học một người khôn ngoan nam qua David. Kinh Thánh nói khi nghe lời đáp thô lỗ của Na-ban thì trong câu 23, câu 13 chép rằng David rất là giận dữ. Ông định đến với 400 quân sĩ mình sẵn sàng gươm giáo và không tha một mạng sống nào của những người nam trong gia đình của Na-ban. Đó là điều mà David sẽ làm, tính là. Thưa quý vị, tánh máu nóng giận thường là tánh tự nhiên của người nam hay vi phạm, phải không? Tôi không thấy người nam nào ở đây sẽ amen hết. Tôi nghĩ rằng người nữ sẽ nói amen cho mình. Mà giận thì mất khôn quý vị ạ. Giận thì mất khôn. Để nói những điều dữ và làm những điều ác theo ý mình mà ân hận suốt đời, nhất là có khi mình muốn trả thù người khác. Tôi thấy có một cái nguồn ngôn của người Mỹ nói về cái hậu quả của sự giận dữ mất khôn là như thế này. Họ nói có người đốt cả căn nhà của mình chỉ để giết một con chuột nhỏ mà thôi. Đó là cái ảnh hưởng của sự tức giận mà không có điều khiển được. Tôi nhớ câu chuyện bên Florida có người đàn ông đem bà vợ ra ly dị. Sau khi ly dị xong, thì ông lái một cái xe máy bay private. Ông tính đâm vào cái nhà của bà vợ vừa mới đem ra tòa ly dị. Nhưng mà khổ cái là bà không có trong nhà. Rõ ràng vì cử chỉ khiêm nhường và lời nói tế nhị của Abigail đã giúp cho David hết giận. Và cái điểm quan trọng ở đây cho những người nam của chúng ta, cũng có tôi trong đó, và chúng ta cần học được từ David. Lý do là vì David chịu lắng nghe lời khuyên của bà Abigail. Nhớ, bởi vì David chịu lắng nghe lời khuyên của bà Abigail. Dù bà là một người phụ nữ, và quý vị biết là trong cái thời đó người phụ nữ chẳng có ra chi hết á, theo cái phong tục thời đó. Nhưng mà David chịu nghe. Châm ngôn đoạn 12 câu 15 chép rằng, mắt kẻ dại cứ cho đường mình là đúng, nhưng mà người khôn ngoan lắng nghe mọi lời khuyên. Ha? Mọi lời khuyên. Bởi những lý lẽ của bà Abigail đưa ra mà đã thuyết phục được David tránh làm điều ác. Trong câu 33, David ăn năn. Kinh Thánh nói, ông ăn năn, nghĩa là ông đổi ý. Vì cũng nhận biết cái tánh nóng nảy của mình, nhận biết cái tính ích kỷ của mình, chỉ muốn trả thù theo ý mình, mà quên rằng Chúa là đấng biết mọi việc, và sự trả thù thuộc của Ngài. Trong Roma đoạn 12 câu 19, sứ đồ Phaolô nhắc chúng ta rằng, anh em, chị em ơi, yêu dấu, xin đừng tự mình báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời chép rằng sự báo thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả, Chúa phán vậy. Và nhờ bà Abigail, và vì David chịu nghe mà không phạm tội để không phải bị ân hận, không bị dằn vặt sau này khi David được trị vì nước Israel. Không phải nguôi giận mà thôi, nhưng mà David được mở trí để thấy sự bao bọc của Chúa đã sai người nữ này đến giúp đỡ của mình. Và ông lên tiếng ca tụng Đức Chúa Trời. Trong câu 32, David nói rằng đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel vì đã sai người đến đón ta ngày nay. Nói đến bà Abigail á, đáng khen sự khôn ngoan của ngươi và chúc phước cho ngươi vì ngày nay đã cản ta để làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Thưa quý vị, đương nhiên là không phải lời cố vấn nào cũng là đúng, phải không quý vị? Nhưng mà xem xét kỹ đầu đuôi câu chuyện, coi có thật như vậy không? Nghe kỹ những lời khuyên thông sáng và đáp ứng cho phải lẽ. Và chúng ta thấy cái kết quả là gì? Cái kết quả của lời êm dịu và sự khôn ngoan chịu lắng nghe lời thông sáng là gì? Là hai chữ bình an. Trong câu 35 ghi chép, vậy David nhận lễ vật do nơi tay nàng đem đến cho người và nói rằng hãy trở lên nhà người bình an. Hãy xem, ta đã nghe tiếng ngươi và tiếp ngươi tử tế, và mọi khó khăn nguy hiểm đã trôi qua. Điều cuối cùng chúng ta thấy trên mọi điều của bài học sáng nay rất là quý giá, chúng ta học được nhất đó là chúng ta phải tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì chúng ta nhận biết Chúa biết, và Ngài sẽ ra tay xử theo phương cách và thời điểm tốt nhất của Chúa cho chúng ta. Thưa quý vị, khi chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại có nghĩa là sao? Có nghĩa là Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa biết mọi điều, và Ngài sẽ can thiệp vào đời sống của mỗi người chúng ta và có quyền năng giải quyết mọi điều cho chúng ta theo ý muốn tốt lành của Chúa. Quý vị theo dõi câu 37 chép thì sáng hôm sau, khi bà Abigail thấy chồng của mình là ông Naban đã hết say, tại vì ngày trước ông có tiệc tùng, say sưa không có nói chuyện được. Bà đợi cho đến khi chồng tỉnh táo thì bà đến, hết say thì bà mới đến. Và Kinh Thánh nói bà Abigail bèn kể lại cho chồng mình nghe mọi việc nguy hiểm có thể xảy ra mà David đang 400 quân lính sắp sửa đến làm thịt ông, và những điều bà đã làm để cứu nguy cho ông. Thì quý vị đọc trong câu 37 nói gì, chuyện gì xảy ra? Kinh Thánh nói lòng Na-ban bèn kinh hoảng, có nghĩa là chết điếng đó, tay biến mặt máu, maybe trở thành như đá. Và trong câu 38, quý vị đọc nghe thấy rõ, Kinh Thánh nói rồi khoảng 10 ngày sau, Chúa đánh Na-ban và ông chết. Chúa đánh Na-ban và ông chết. Thưa quý vị, Chúa đánh thì không có chật đâu. Ai chạy trốn khỏi Ngài được, thì Chúa đánh toàn chi, toàn tại và toàn năng. Và Ngài sẽ ra tay cách công bình, theo đúng thời điểm của Ngài. Vậy thì chúng ta trả thù làm gì? Để ân hận mãi về những lời nói và việc ác của mình sắp làm sao? Cho nên trong mọi sự, chị hãy cứ cầu nguyện, tin cậy và trao mọi điều lo lắng, buồn phiền của mình cho Chúa. Chúa sẽ can thiệp và Chúa sẽ giải quyết theo ý muốn tốt lành của Ngài. Cho nên sáng nay qua bài học, chúng ta có những điều chúng ta có thể áp dụng được. Tôi tóm tắt lại. Thứ nhất, chớ cư xử như kẻ dại, mà nói năng thiếu suy nghĩ, không chịu xem xét trước kỹ càng hậu quả gì sẽ xảy ra. Điều thứ hai, chúng ta nhận thức rằng sự khiêm nhường và lời nói êm dịu, khôn ngoan, đúng lúc sẽ đem lại sự giải hòa nhanh chóng. Điều thứ ba, chúng ta phải chịu lắng nghe những lời nói thông sáng sẽ giúp mình tránh không làm điều ác, che đậy vô số tội lỗi mà không làm mình ân hận sau này. Và điều thứ tư, tin cậy Chúa biết và Ngài sẽ can thiệp. Và tôi tin rằng Chúa sẽ can thiệp trong cơn bão Ida này, cho chúng ta theo thời điểm của Chúa, vì sự báo thù thuộc của Ngài, chỉ hãy thường tha thiết cầu nguyện với Chúa mà thôi. Cho nên tôi cầu xin Chúa Thánh Linh biến đổi mỗi người chúng ta trở nên những người khôn ngoan, luôn nói lời lành xây dựng, chịu khó lắng nghe, thông cảm người bên kia để giữ được sự hòa thuận trong hội thánh và trong nhóm nhỏ và hạnh phúc của gia đình mình. Thưa quý vị, ít có bài giảng nào tôi vừa soạn mà vừa khóc, nhưng đây là bài giảng tôi khóc khi tôi chuẩn bị. Không phải tôi khóc cho quý vị, không phải tôi khóc cho hội thánh, nhưng mà tôi khóc cho chính mình. Là tôi nghĩ lại biết bao nhiêu lần mình không cầm giữ được sự tức giận mà nói và làm những điều ác, gây sự tổn thương cho các mối liên hệ. Thật nuối tiếc vì biết bao nhiêu lần đánh mất những giây phút hưởng được hạnh phúc nếu chịu khó cầm giữ sự tức giận mà nói chỉ những lời xây dựng. Đương nhiên là chúng ta không thể nào làm lại được quá khứ, phải không quý vị? Và Chúa đã tha thứ cho mình rồi. Thì bây giờ mình chỉ xin Chúa Thánh Linh từ đây biến đổi cuộc đời của mình, trở nên những người khôn ngoan, luôn biết làm cho người hòa thuận thì được phước lắm. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 9, Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta điều gì? Phước cho những người đem lại hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi có được gọi là con Đức Chúa Trời không? Mong mỗi người hết lòng cầu nguyện, Chúa ban cho mình biết thực hành những điều này, để luôn giữ hòa thuận trong hội thánh của Chúa, luôn hưởng hạnh phúc gia đình, và có sự bình an với mọi người xung quanh, cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện giờ phút này. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta có nhiều cơ hội tương giao. Chúng ta có nhiều lúc chúng ta được trao đổi lời nói với những người trong gia đình của mình, cũng như trong hội thánh, trong nhóm nhỏ và những người xung quanh chúng ta. Tôi thật cầu xin Chúa giúp chúng ta có sự khôn ngoan của Ngài, để lời nói của chúng ta là những lời nói lành, có ích lợi cho những người nghe và đem đến sự bình an. Sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 rằng: chớ có một lời dữ nào từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một lời lành, giúp ơn cho và kết lời cho kẻ nghe đến. Khi gặp khó khăn, nhất là những khó khăn xảy đến bất ngờ, chúng ta cần tập bình tĩnh. Chúng ta cần cầu nguyện. Xin Chúa giúp giải quyết nan đề theo sự dẫn dắt của Chúa và trong tiêu chuẩn của lời Ngài. Chúng ta không nên phản ứng vội vàng, thiếu khôn ngoan, khiến nan đề trở nên lớn hơn và khó giải quyết hơn nữa. Khi có những chuyện bất hòa với người khác, cách tốt nhất để giải hòa là mình biết hạ mình khiêm nhường, tự xét, nhận thấy cái lỗi của mình mà xin lỗi, thì có thể giải hòa một cách với nhau nhanh chóng. Đừng xem thường những lời khuyên lơn chúng ta nghe như lời Chúa dạy, mặc dầu người đó là con cái chúng ta, người đó là người thấp kém hơn chúng ta, mà nhiều khi Chúa đã sai đến để cứu mình tránh khỏi những điều ác. Dù gặp hoàn cảnh khó khăn, không than vang, nhưng chờ đợi Chúa giải cứu. Vì Chúa biết rõ và có quyền năng bao bọc, che chở, nâng đỡ mọi người yêu mến Ngài. Tôi thấy thế giới ngày hôm nay đang ở trong tình trạng hỗn loạn và chia rẽ. Chẳng lẽ hội thánh của Chúa cũng vậy hay sao? Đừng bao giờ quên chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, là những người luôn làm cho những người khác được hòa thuận. Hãy bắt chước sống giống như Abigail. Hãy bắt chước sống giống như David để giữ sự hiệp nhất trong hội thánh và hạnh phúc trong gia đình của chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta. Có một điều nữa tôi thấy trong câu 24 chúng ta học được, đó là hình ảnh của người nữ Abigail khi bà sấp mình xuống đất và nói rằng: xin để cho tôi gánh tội lỗi này. Không biết quý vị có thấy đây là hình ảnh của Chúa Giêsu không ạ? Có chép trong Philip đoạn 2 từ câu 6 tới câu 8. Phaolô nói làm, Chúa làm cho mình trống không, nhận lấy hình thể của một nô lệ, trở nên giống như loài người. Được thấy trong hình dạng như một người, Ngài tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự giá. Chúa gánh tội lỗi chúng ta, hầu để mọi kẻ tin có sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời và một ngày được ở trong nước thiên đàng. Quý vị có thấy hình ảnh đó không ạ? Điều gì sẽ xảy ra nếu David không chịu nghe lời khuyên của Abigail? Chắc rằng một cuộc đổ máu sẽ xảy ra. Thì tôi cũng hỏi quý vị một điều này: điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đang nghe về sự cứu rỗi của Chúa ban cho qua sự hy sinh của Chúa Giêsu con Ngài, đã gánh tội lỗi của bạn mà bạn không chịu nghe, không chịu tin? Bạn sẽ bị phán xét đời đời trong hồ lửa địa ngục và sẽ không bao giờ thấy được nước thiên đàng. Nhưng nếu mà bạn bằng lòng ăn năn giờ này và mở lòng tin nhận cứu Chúa Giêsu để được sống và sống bình an cho đến khi bạn được vào hưởng nước thiên đàng, Chúa đã gánh tội lỗi của bạn và tôi. Chúng ta phải chịu nghe, chịu tin thì sự bình an mới đến cho đời sống của mình. Cho nên giờ đây tôi muốn cầu nguyện giúp bất cứ ai chưa bao giờ tiếp nhận cứu Chúa Giêsu mà nhận biết rằng Ngài đã đến và gánh tội lỗi cho bạn ở trên cây thập tự giá, để bạn mở lòng tiếp nhận Ngài. Bạn có thể cầu nguyện rằng: lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài đến và Ngài gánh tội lỗi cho con. Giống như là hình ảnh của bà Abigail đã sấp mình xuống đất, gánh tội lỗi cho người chồng của mình chẳng xứng đáng chút nào. Chúa yêu chúng con bằng tình yêu tuyệt vời, không điều kiện. Giờ đây con bằng lòng ăn năn tội của mình, có nghĩa là quay bỏ khỏi con đường ác và quay lại với Đức Chúa Trời, tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài. Xin Chúa cứu con trong giờ phút này. Con cảm ơn Chúa. Nếu bạn thành tâm cầu nguyện điều đó, tôi tin rằng bạn đã được trở nên làm con cái Đức Chúa Trời. Chúa sẽ ban ơn cho bạn để bạn sống đời sống bình an và luôn làm mọi người được hòa thuận. Tôi cũng cầu nguyện cho mỗi con cái của Chúa. Thật, nhiều lần chúng ta sống giống như Na-ban ngu xuẩn. Chúng ta không kiềm hãm được sự tức giận, tánh nóng nảy của mình, mà nói những lời vô ý, vô tứ, gây sức mẻ trong các mối liên hệ. Tôi cầu xin Chúa biến đổi mỗi người chúng con. Chúng ta trở nên luôn là những người đem sự hòa bình đến cho mọi người khác và hưởng sự hiệp nhất và hạnh phúc luôn trong gia đình của mình. Tôi cầu xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên thật là con cái của Đức Chúa Trời, là những người làm cho những người khác được hòa thuận. Xin Chúa tha lỗi cho chúng con. Nhiều lần chúng con đã hành động giống như Na-ban, vô ơn, thô lỗ, kiêu ngạo, chỉ trích, thậm chí nói những điều không xây dựng. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con học và tấm gương của bà Abigail và tấm gương của David, lắng nghe những lời thông sáng, để đời sống chúng con là nguồn phước hạnh đem đến sự bình an cho mọi người xung quanh. Con cảm ơn Chúa hết lòng và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Amen.